tay đồng thanh phát nguyện. Nguyện chi giữ kinh pháp hoa, nguyện lưu bố kinh pháp hoa mãi đời sau, mong cúng dường Đức Thích Ca. Và khi ấy chư Phật đầy khắp mười phương, từ đời thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tán dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tàng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, khắp hư không đều vòng vang lời tán khúc ngợi. Ngàn phương xa bao chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa dãi về đây, tụng thành mây hóa ra màn che khắp nơi. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, thông chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân những màu.
Giờ đây chúng con xin được trân trọng cung kính giới thiệu bàn chứng minh thứ nhất. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Dương Nhân, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật Giáo tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Pháp Hội Viện. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Phật Giáo Quốc tế, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Giác Thượng, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Bắc Mến, thành viên Hội đồng Chứng minh Trung ương, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Tránh Hồng Mai Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Bàn chứng minh thứ hai, chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Ủy viên Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương, Hiệu phó Trường Cao Trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính giới thiệu Hòa Thượng Tăng Nô, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương, Phó Ban Giáo dục Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Thành, Phó Ban Giáo dục kiêm Trưởng Ban Văn hóa Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Hồng, Phó Ban Trị sự kiêm Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Thành, Phó Ban Trị sự tỉnh hội kiêm Trưởng Ban Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng. Giờ đây Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Sóc Trăng cũng như tất cả các học viên chúng con xin được cúi đầu ấn lòng thanh tịnh lắng nghe lời đạo từ của Trung ương Giáo hội. Chúng con cung kính Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương, Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, hai lời cho Trung ương Giáo hội ban đạo từ tại chức cung kính Hòa Thượng.
Kính thưa quý vị khách quý, đại diện đảng, chính quyền và mặt trận tỉnh Sóc Trăng cũng như sở tại, kính bạch chư công đức Trung ương, kính thưa toàn thể tăng ni phật tử. Trước nhất tôi xin thay lời cho hòa thượng chủ tịch Vân An và thượng trưởng ban trị sự cùng chư tôn đức trong ban trị sự và tăng ni ở tỉnh nhà trong hòa sự thiết tha phật tử 2022. Chúng tôi cũng đã lắng nghe là phát biểu khai mạc của mình trước ban và báo cáo về cái chương trình tổ chức và bộ trưởng chủ tịch, và chúng tôi cũng có lắng nghe bài phát biểu của chủ tịch Trung ương Mặt trận. Tôi thống nhất với ba thành phần trên tôi nhận thấy Phật giáo chúng ta có một cái truyền thống gắn bó với dân tộc. Ở đây nói riêng là dân tộc Việt và Khmer. Phật giáo người Việt cũng như người Khmer ở Nam Bộ chúng ta có một sự gắn bó chặt chẽ với cách mạng Việt Nam. Cho nên trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chẳng những chùa chiền là chỗ dựa tinh thần của đồng bào theo đạo Phật, mà cũng còn là cái chỗ dựa vững chắc của cách mạng Việt Nam. Vì vậy mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao về cái sự đóng góp và vai trò của thanh niên Phật tử Việt Nam chúng ta. Cụ thể nhất là chính phủ chúng ta đã đứng ra đăng cai tổ chức lễ Phật đản thế giới tại Việt Nam. Có thể nói chưa có một nước nào làm được việc này, trừ Thái Lan là một nước coi Phật giáo là quốc giáo. Từ chỗ đó cho chúng ta thấy được cái sự quan tâm và ưu ái của Đảng và chính quyền, thì chúng ta cần phải tích cực hơn nữa học tập giáo lý của Đức Phật một cách trong sáng và áp dụng giáo lý đó để xây dựng một đời sống ấm no và hạnh phúc cho nhân dân. Thì Đức Phật dạy chúng ta làm cho chúng sanh quan hệ là làm cho chư Phật quan hệ. Kính trọng Đức Phật bao nhiêu thì ta càng phải quan tâm tới đồng bào của chúng ta bấy nhiêu. Đặc biệt nhất là trong giai đoạn đất nước chúng ta trên đà phát triển hội nhập, thì vai trò của tăng ni Phật tử chúng ta là càng quan trọng hơn. Thì chúng ta là những người lãnh đạo tinh thần cho quần chúng, là chỗ dựa tinh thần. Mà chỗ dựa tinh thần có vững chắc thì lúc bây giờ đời sống vật chất mới có thể thăng hoa một cách tốt đẹp. Nếu đạo đức kém, chỗ vừa tinh thần không vững chắc thì sự nghiệp vật chất đôi khi lại tác hại hơn. Cho nên khóa huấn luyện trụ trì của chúng ta hôm nay là nhằm giúp cho tăng ni ở các cơ sở của giáo hội chúng ta nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, và cũng nắm được cái chương trình hoạt động của giáo hội vận dụng một cách nhuần nhuyễn để làm cho xã hội này ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tôi tin tưởng trong khóa học này quý vị sẽ gặt hái được những thành quả tốt đẹp và ứng dụng vào trong cuộc sống thường nhật của mình, giúp ích cho xã hội thăng hoa cũng như bản thân chúng ta tăng trưởng được đạo lực. Tôi cầu ơn tâm bảo gia hộ cho sư Chu Tông Đức luôn được thăng lên và phát triển đạo nghiệp của mình. Kính chúc các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và mặt trận đầy đủ sức khỏe để lo cho đất nước, cho dân tộc và đặc biệt là tỉnh nhà chúng ta phát triển nhanh hơn để đem lại an vui hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bữa hôm nay là tôi giảng cái buổi đầu tiên mà ở trong cái chương trình học đó, thì để là kinh nghiệm trụ trì. Thì về cái phần mà kinh nghiệm trụ trì này á, thì tôi cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nhờ trao đổi được với các cái vị trụ trì, các cái vị phương trưởng mà lãnh đạo các cái giáo hội Phật giáo ở trên thế giới khi tôi hội họp. Từ cái chỗ trao đổi đó mà rút ra cho mình một ít cái kinh nghiệm và cũng muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Chúng ta thì nghĩ rằng trụ trì là trụ pháp vương gia và trì Như Lai Tạng. Đây là một cái từ mà tôi nghĩ là rất là hay. Tức là trụ ở trong cái pháp của Đức Như Lai. Nên Đức Phật dạy chúng ta, người tu hành là không tách rời cái Phật pháp này. Lúc nào cái đời sống tu của chúng ta phải gắn liền với Phật pháp. Nếu hay khi nào mà ta tách rời Phật pháp thì gọi là đọa. Cho nên Phật pháp là gắn liền với cuộc sống chúng ta. Từng giờ, từng phút, từng giây ta bao giờ ta xa rời Phật pháp. Tại vì nếu khi mà chúng ta xa rời Phật pháp thì vọng tâm khởi lên. Vọng tâm khởi lên thì trong vọng tâm này thì quý vị biết rồi, tức là tham, sân, si, mạn, nghi. Đây là năm cái phiền não căn bản. Nếu hãy xa rời Phật pháp thì tất cả những cái nghiệp ác này khởi lên. Cho nên lúc bây giờ là chúng ta phải trụ vào trong tâm chúng ta, đem đặt vào trong pháp của Đức Phật. Chứ nếu hãy tâm chúng ta mà rời khỏi pháp thì chúng ta sẽ rơi vào trong sanh tử và rơi vào trong phiền não và trần lao. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng đối với thầy trụ trì. Mặc dù chúng ta tiếp cận với cuộc đời, ta làm bao nhiêu việc cho xã hội, nhưng mà tâm chúng ta phải là không rời Phật pháp. Đó là cái việc chính mà của người tu hành chúng ta. Thấy người nào rời Phật pháp thì sẽ rớt qua trần lao. Mà khi rớt qua trần lao rồi nữa thì hết cái khó này tới cái khổ kia, hết cái khổ kia tới cái khổ nọ. Nó luôn luôn bao bọc ta mà không bao giờ thoát ra được. Thế nên kinh nghiệm của riêng tôi là cái hoàn cảnh khó khăn, sống ở trong cái chỗ nguy hiểm, nhưng mà nếu quý vị trụ tâm ở trong pháp của Đức Phật ấy, thì lúc bây giờ chúng ta thấy an lành. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng đối với người tu. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta ấy, từ cái người mới nhập môn mà cho đến cái quả vị thánh A-la-hán, đây là một cái con đường mà chúng ta cần phải nỗ lực để đi tới, để đi vào được ở trong nhà của Như Lai và nhất định trụ tâm vào trong cái nhà Phật pháp này. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên nhiều khi chúng ta đi xuất gia nhưng mà tâm chưa vào đạo, cái này là việc rất nguy hiểm. Cái người thân tuy xuất gia mà tâm chưa vào đạo thì đây là điều nguy hiểm. Cho nên cái người mà thân chưa xuất gia mà tâm đã vào đạo rồi đó thì cái người đó có thể tu được. Cho nên trong tám điều giác ngộ của Đức Phật, điều thứ bảy là Đức Phật dạy: chí xuất gia tháng ngày giữ dạ. Cái chí xuất gia tháng ngày giữ dạ tức là trong lòng chúng ta luôn luôn nghĩ tới một ngày nào đó đủ duyên thì chúng ta cũng sẽ xuất gia, chúng ta cũng sẽ đi vào đạo. Thì như vậy là gì? Thân chúng ta còn ở tại tục ở thế gian nhưng mà tâm chúng ta đã đi vào đạo hay đã hướng về đạo. Còn ngược trở lại, có những người thân tuy xuất gia nhưng mà tâm thì không vào đạo được. Cái người mà thân xuất gia tâm không vào đạo thì sao? Tức là mặc áo tu nhưng mà tâm thì hành thế tục. Tâm hành thế tục Tâm chúng ta là nghĩ những cái chuyện đời. Chuyện đời gần nhất là gì? Là thường chúng ta nghĩ là ăn mặc ở, đây là gần nhất đó. Cho nên người tu không được quyền nghĩ tới thức ăn ngon, không được quyền nghĩ tới mặc cho đẹp cho sang, và cũng không nghĩ tới cái chỗ ở mình sang trọng. Đây là ba cái việc mà cần thiết nhất trong cuộc sống của con người, nhưng ta không quan tâm. Ta quan tâm tới ba việc ăn mặc và ở. Mà ăn mặc và ở chúng ta không quan tâm nữa thì tất cả những cái khác chúng ta cũng quan tâm. Thì như vậy đó, để chúng ta mới trụ ở trong pháp giải thoát của Đức Phật. Để trụ được ở trong pháp giải thoát của Đức Phật ấy, thì lúc bây giờ đó, nó mới hiện ra được cái tướng giải thoát. Mà hiện ra được cái giải thoát đó, thì quần chúng nhìn mới phát tâm. Tại quần chúng nhìn thấy cái tướng giải thoát của ta mà họ phát tâm, chứ không phải ta nói hay mà họ phát tâm phải. Nếu mà ta nói hay mà ta không được giải thoát đó, thì cái trường hợp đó họ nhìn vào hay họ nghe có thể xuống tay, nhưng mà sau đó đó thì họ dễ chán và dễ bỏ tâm. Đây là cái việc mà quan trọng nhất, nó nhờ trụ tâm. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, khi Ngài còn là con người, Ngài cố gắng phấn đấu để mà tìm cho ra được cái đạo, tìm cho được cái lý đạo. Đây là cái sự phấn đấu của Đức Phật. Cho nên con đường đó Đức Phật đã trải qua. Và bây giờ Đức Phật để lại cho chúng ta một cái kho tàng giáo lý vô giá này. Đây chúng ta biết rất là rõ. Cái kho tàng giáo lý của Đạo Phật là một kho tàng giáo lý lớn nhất của nhân loại. Cho nên Niên Hữu mới công nhận cái lễ Vê Sắc của chúng ta đó là ngày lễ của nhân loại. Đây là việc quan trọng Đức Phật chúng ta nỗ lực tìm ra và để lại cho chúng ta. Chúng ta là những người thừa kế chính của cái tư tưởng này của Đức Phật. Đó là cái quá trình mà Đức Phật đã trải qua. Thì bây giờ chúng ta đi theo con đường này mà Đức Phật đã vẽ ra nên chúng ta sao? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta con đường chúng ta đi phải làm sao mà phấn đấu đạt cho được cái quả tối thiểu gọi là tu đà hoàng, tức là quả dự lưu. Khi mà đạt được quả dự lưu thì bây giờ chúng ta mới được vào ở trong cái cửa đạo. Còn nếu chưa đạt được quả tu đà hoàng thì bây giờ chúng ta vẫn còn ở thế tục. Mặc dù thân ở chùa nhưng mà tâm là chưa được giải thoát. Cho nên ngày nào chưa được giải thoát thì ngày đó ta chưa tới với đạo được. Nên tới chùa chứ không phải là tới với đạo. Tới với đạo có nghĩa là tâm được giải thoát. Cho nên tâm được giải thoát, thân được giải thoát thì cái người đó đã tới với đạo được. Mà gọi đây ta mới gọi là mới nhập môn thôi. Cho nên mới vào cửa đạo thôi, còn đi xa nữa. Nhưng mà cái người chứng được cái sơ quả tu đà hoàng thì quý vị nghĩ làm sao? Người mà chứng được cái quả tu đà hoàng này nữa thì cái phần phiền não thô đó đã đoạn rồi. Nên chúng ta có cái phần phiền não vi tế và chúng ta có phiền não thô bên ngoài. Cái phần thô bên ngoài nữa thì ta gọi đó là gì? Ta gọi là kiến hoạch. Còn cái phần vi tế bên trong ta gọi là tư hoạch. Hay mà đoạn được cái phần thô bên ngoài rồi đó thì cái nhìn chúng ta đó nó chính xác. Cái nhìn chúng ta về cuộc đời này rất chính xác. Nó nhìn về cái hướng tu hành của chúng ta cũng rất chính xác, ta không có lờ mờ nữa. Thế nên cái người tu hành mà được tới quả này, cho nên Đức Phật khẳng định nếu mà người chứng được sơ quả tu đà hoàng thì tối thiểu họ còn 7 lần sanh tử nữa thì họ sẽ đắc quả này, tức là linh hồn. Cho nên cái phấn đấu của chúng ta là phải đạt được cái sơ quả này để đi vào được cửa đạo. Cái phần phiền não thô đó chúng ta đoạn được, nhất định cắt bỏ. Cái phần thô này đó là có thể thấy được. ta có thể thấy được chứ. Cái người mà khởi lên cái tâm tham lam ta có thể thấy được, khởi lên cái tâm sân hận chúng ta thấy được, nhìn thấy cái cử chỉ, cái hành động, cái lời nói họ, ta biết cái người này còn tham lam, ta biết cái người này còn nóng nảy, ta biết cái người này còn cao mạn, ta biết được. Cái này ta thuộc về phần phiền não khổ và là kiến quật. Tại vì còn những cái này cho nên ta mới nhìn cuộc đời không chính xác. Cho nên ta thấy những điều ta bằng lòng và những điều ta không bằng lòng. Những điều ta bằng lòng thì ta ưa thích, những điều ta không bằng lòng thì ta buồn phiền. Còn buồn phiền, còn ưa thích thì cái người này chưa tới với đạo. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta phấn đấu mà đoạn được cái phần khô này. Cái phần phiền não khô này đó chúng ta đoạn được. Cho nên khi đoạn được cái này rồi nữa thì cuộc đời này đối với chúng ta, cuộc đời này đối với chúng ta nó không còn quan trọng như trước khi mà chúng ta ngộ đạo. Có nghĩa là đứng trước cái khen và cái chê của xã hội chúng ta vẫn thanh thản. Cho nên trên bước đường tu của tôi nữa là tôi cố gắng tập cái này, và tôi trải qua một cái thời gian dài để tập cái này. Tập làm sao cho cái tâm mình nó đứng yên được, nó vững được trước cái khen và cái chê của cuộc đời, trước cái phải và cái trái, trước cái mình bằng lòng và những cái mình không bằng lòng. Cho nên người tu hành không có một cái gì mình ham muốn thì cũng không có cái gì mình bằng lòng. Tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này mình nghĩ sao? Gọi là duyên. Tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này là duyên. Mà duyên này nữa, ta quan sát kỹ rồi ta thấy thiện duyên tới, ác duyên tới. Thế nên ta ngồi ta coi, cái thiện duyên tới thì chúng ta làm được cái gì, ác duyên tới thì ta đối trị nó bằng cách nào. Như vậy tâm hồn chúng ta luôn luôn thanh thản. Cái này tôi gọi là trụ ở trong pháp của Đức Phật. Đó là ở trên bước đường tu, tức là trụ vào trong pháp của Đức Phật. Tại vì ta ngồi ở trong pháp Đức Phật, ta quan sát cuộc đời này theo cái pháp của Đức Phật, ta thấy từng việc xảy ra, những việc này xảy ra trên cuộc đời mà ta đã thấy nó ở trong cuộc sống Đức Phật, ta đã thấy nó trong những lời dạy của Đức Phật, cho nên cho chúng ta có cái nhìn sáng suốt. Chỗ này ta gọi là chánh kiến. Ở trên bước đường tu chúng ta, cho nên tất cả mọi việc xảy ra ở trên cuộc đời này suốt một cái khoảng thời gian dài của tôi, tức là phải nói là 60 năm hành đạo, tức là 60 năm hành đạo, tôi quan sát thật kỹ tất cả mọi người, mọi hoàn cảnh, tôi thấy nó là cái việc xảy ra tự nhiên. Cho nên chỗ này đó, ở trong kinh Pháp Hoa tôi gọi là pháp dĩ như thị. Tất cả mọi việc nó xảy ra phải như thế thôi, chúng thế nào khác không đó. Cho nên chúng ta thấy đúng như vậy rồi thì chúng ta không có thắc mắc và không buồn phiền. Nó nằm ở trong cái luật nhân quả rõ ràng lắm. Cho nên lúc bây giờ đó, nếu chúng ta muốn mà không có một cái việc xấu xảy ra trong cái đời tu hành chúng ta đó, thì chúng ta chỉ cần đoạn cái nhân xấu thôi. Nên trong cái pháp Tứ Thánh Đế Đức Phật dạy chúng ta này rất là rõ. Tại vì chúng ta rất sợ cái quả xấu tới với mình, nhưng mà cái nhân xấu đó ta không từ bỏ nó, thì làm sao chúng ta có kết cái quả tốt được. Trên bước đường tu của tôi đó là cố gắng đoạn cái nhân xấu này. Ta nói cái nhân xấu đó, ta cố gắng ta đoạn, mà đoạn được cái nhân xấu rồi đó thì cái quả xấu không bao giờ tới với ta. Còn nếu chúng ta thiếu cái chánh kiến, cái thấy chúng ta không đúng, bây giờ thì chúng ta nhận làm xấu mà là tốt, cho nên chắc chắn là quả chúng ta là luôn luôn xấu. Thì như vậy đó, chúng ta không bao giờ đắc đạo. Mà không đắc đạo mà đi hoằng đạo nữa thì cái này thuộc về tà đạo, rất nguy hiểm. Tôi may mắn là suốt một đời tu tôi cho tới hôm nay đó, được an lành, thì tôi nghĩ rằng đây ít nhất là cái nhìn của tôi đó, cũng chính xác trên cái bước đường đi của mình. còn bạn bè của tôi nữa thì họ bị sa hầm rớt hố ở nửa đường. Nhìn kỹ rồi chúng ta thấy, cho nên lúc bây giờ phải mở con mắt trí tuệ ra để mà nhìn, nhìn sự vật, rồi để chúng ta ứng xử nó một cách tốt đẹp nhất ở trên bước đường tu. Cho nên trụ trong pháp của Đức Phật là cái nghĩa như thế. Rồi đến hay khi nào để chúng ta đi ra cuộc đời, ta làm việc này làm việc kia để giúp ích cho đời, gọi là hành Bồ Tát đạo chứ. Nhưng mà xong cái việc này rồi đó thì chúng ta trở lại thế giới nội tâm chúng ta, hay nói cách khác đó, ta trở về chùa, ta trở về thiền thất, ta trở về thiền thất, trở vào thiền thất, trở vào nội tâm ta, ta lại xóa sạch đi tất cả những cái gì mà của cuộc đời, cho nên tâm chúng ta cũng sạch. Như vậy đó gọi là thầy trụ trì.
Âm thanh ngân dài, địa cầu sáu cánh lung lay, những nơi thần lực này chúng sanh đều thấy. Phân thân Thích Ca và Đa Báo Như Lai, cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi. Khắp hư không đều vòng vang lời tán không ngơi, ngàn phương xa báo chúng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cung dường Đức Thích Ca. Hiện khi ấy muôn vật vừa giải về đây, trụ thành mây hóa ra màn che khắp đây. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứng nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Thank you. thì cứ mỗi một bước đi tới, mỗi một cái điều khám phá ra trong khi mà chúng ta tu tập, thì tôi thấy rõ là đó là vô giá, đó là cái món báo mà vô giá. Cho nên từ chỗ đó mà tôi mới có cái hướng đi xa hơn vào được con đường giải thoát, và cũng mong tất cả thiên tăng và thiên đi cũng như là tất cả các ở trong cái tỉnh xá và thiên này cũng nên có suy nghĩ và đi theo những đúng với cái con đường của Đức Phật, của Tổ sư, để rồi để chúng ta có thể tái ngộ được Tổ, tái ngộ được Phật, thì nó muốn cái trí xuất gia. Tôi cái thợ thứ thợ thì tôi rất kính Tổ sư Minh Hồng Quang, và tôi cũng suy nghĩ về những lời dạy của Ngài, tôi rất thấm thía những lời dạy, và những lời dạy của Ngài chắc chắn sẽ làm bất lòng một số người, một số người hoặc là tôi trong năm trong hoặc là tôi trong năm, mà số người đó tôi nói là vì họ tu sai, cho nên rơi vô trong cái chỗ chấp ngã, chấp pháp rất nhanh. Trên đối tượng tu chúng ta cái điều tối kỳ nhất là chấp ngã là chấp pháp. Cho nên khi mà con người chấp ngã và chấp pháp thì càng tu thì cái ngã càng lớn, và càng tu thì cái chứng duyên càng nhiều. Từ cái chỗ đó mà chúng ta không thể nào làm cái chuyện này. Tổ sư Minh Hồng Quang của chúng ta, Ngài sinh ra trong cái thời kỳ mà phải nói là có pháp suy đồi, tìm được những người tu đúng và những người đắc đạo đó thì rất hiếm trong cuộc đời này. Nhưng mà Ngài vẫn có cái căn lành, cho nên có cái niềm tin vững ở Đức Phật, cố tìm cái gì là gọi là cốt lõi của đạo Phật để hành trì, để đắc đạo, chứ không thể nào mà chấp nhận cái pháp môn tu mà đã có thường thời. Thì đã có đương thời đó là gì? 60 năm về trước tôi đi tu rồi, tức là đa số những người tu theo Bắc Tông, nói tu theo Bắc Tông chứ kỳ thật ra đó là làm cái việc mà cúng bái nhiều hơn, làm cái việc mà cúng bái cầu nguyện, nhưng mà không nỗ lực để phấn đấu theo con đường của Đức Phật dạy để thành Phật, không làm gì được. Thì trong cái lúc cúng bái thậm chí mình cũng không hiểu cái ý nghĩa cúng bái mà mình vẫn làm, thì như vậy đó rõ ràng là phụ mồ. Còn các vị tu theo năm tông thì sao? Thì cứ mỗi ngày đi cực thực, rồi về để ăn non rồi ngủ, ngày qua ngày cũng không đắc đạo. Cho nên Ngài nhìn, Ngài thấy được cái cách tu hành đó không phải là cái mục tiêu mà mình chọn. 60 năm về trước tôi đi tu, tôi cũng ở trong tình cảnh tôi đi từ chùa này sang chùa khác, từ tỉnh này sang tỉnh nọ, nhưng mà tôi thấy hình như không phải cái chùa nào, không thấy được cái chùa nào mà cái mục tiêu tôi muốn tìm. Trong đầu tôi đã nghĩ không phải là cái chùa mà mình muốn tìm là cái này, đó là chùa lạ. Cho nên tôi đi rất nhiều, cho nên tới cuối cùng tôi mới khám phá cái ngôi chùa Tâm Linh, cái ngôi chùa Tâm Linh hay là cái kho vô giá mà Đức Phật để ra. Tại vì cái ngôi chùa vật chất, cái thân tứ đại thì cái này nó cũng sẽ tan hoại theo thời gian thôi, Cho nên chúng ta tìm một cái gì mà nó mang cái tâm nhập. Cho nên lúc kia tôi tham gia cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta nữa. Thì cái này nếu tìm được thì cái này không bao giờ mất. Lớn thì không có cái gì lớn hơn, mà khi nó nhỏ thì cũng không có cái gì mà bỏ ra. Cho nên thu lại thì nhỏ, không có gì nhỏ hơn nó. Mở ra thì lớn thì cũng sẽ lớn vô cùng lớn. Cho nên đó là thu lai tại nhất vi trần, tán tác phổ châu xa giới này. Đó là cái gì? Tức là cái tâm chân như của chúng ta. Tại vì khi mà thầy tôi cho tôi cái pháp danh là chân như, tự nhiên tôi hiện nghĩ cái tâm chân như của chúng ta mở rộng ra là nó bao cả thái hư, nhưng mà thu lại đó thì nó nhỏ, không thể dùng mắt thấy được. Ai thấy được cái tâm? Nhưng mà chính cái đó mới là cái bất sanh. Mở rộng ra thì vô, nhưng mà thu lại đó thì chúng ta có thể cất giấu ở đâu được. Giống như là cái phiên bản như ý của Đền Thiên, khi muốn nó lớn ra đó, thì nó lớn tới mức nào đó, nhưng mà khi nhỏ lại đó thì ngài giấu ở trong cơ tay không ai thấy được. Cái đó ý muốn nói cho ta biết. Cho nên trên con đường tu đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải khám phá ra, là phải thực tập cho có kết quả. Thì như vậy đó, ta nhìn kỹ rồi, Phật của con người, tổ của con người, chúng ta cũng con người. Nhưng mà sao Phật là Phật, tổ là tổ, còn ta vẫn là con người hèn mọn, muôn đời vẫn là con người hèn mọn. Ta phải tốt hèn từ cái chỗ đó. Mà chúng ta thấy được cái tứ đại của chúng thì ai cũng giống như ai hết. Nhưng mà cái báo thân viên mãn Đức Phật tu chứng được đó, chính cái báo thân viên mãn đó gọi là phước đức và trí tuệ. Tuy là nó vô hình, nhưng mà khi ta chứng đắc được cái trí tuệ, ta tạo được cái công đức, thì bây giờ nó từ cái con người phước đức và trí tuệ đó, nó dục biến cái thân ngũ uẩn này lại, biến cái thân ngũ uẩn này trở thành pháp thân. Cho nên Huyền Giác Đại Sư bảo là ngũ uẩn sanh thân tức pháp thân. Đó là pháp thân của Đức Phật và sanh thân của chúng ta, hai cái này một nhất. Nhưng mà sao Đức Phật đi tới đâu người ta biết rồi, còn mình đi tới đâu người ta đổ xô. Mình nhìn chỗ này. Cho nên Đức Phật nhờ chứng được cái trí tuệ, rồi nhờ tạo được cái công đức. Cho nên chính cái công đức và cái trí tuệ Đức Phật tu được đó, nó đã hội nhập vào trong cái sanh thân. Hội nhập vào trong sanh thân, cho nên biến cái sanh thân này đó trở thành pháp thân. Thì trên bước đường tu chúng ta đó, cái điều quan trọng nhất là chúng ta. Còn vì chúng ta dạy cờ, cho nên chúng ta chấp cái thân ngũ uẩn này, chấp cái thân tứ đại này. Cho nên đến lúc bây giờ đó, thân chúng ta đó, là trở thành tứ đại. Nhưng mà cái tứ đại này khi nó không hòa với nhau được đó, thì bệnh tật sanh ra. Và ở trong cái ngũ uẩn á, đi trong năm uẩn á, sắc thọ tưởng hành thức á, thì khi mà nó không hòa được với nhau đó, thì cái trường hợp này khổ sở vô cùng. Đây là trường hợp tình dục. Cho nên là chính cái ngũ ấm thân á, nó sẽ đưa chúng ta tới tận cùng địa ngục, nhưng mà nó cũng có thể đưa chúng ta tột đỉnh ở trên thiên đường. Đây là cái điều mà Đức Phật chúng ta đã chứng được, chứng đắc được. Cho nên dùng cái trí tuệ và dùng cái công đức để biến cái thân tứ đại này thành ra cái pháp thân này. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta phải đạt. Còn không thì cái trường hợp vì cái ngũ uẩn của chúng ta nhất là cái thức uẩn, cái thức uẩn, cái hình sắc là nguy hiểm. Thành ra từ cái thức uẩn này nó mới đưa chúng ta tới cái chỗ mà kiến chấp, mà từ cái kiến chấp này nó làm chúng ta sanh ra nghiệp chướng trần lao và phiền não. Cho nên khi mà có nghiệp chướng trần lao và phiền não trong tâm rồi đó, thì chúng ta sẽ có một cái thân này, thân tự đại trở thành là cái thân bệnh hoạn, cái thân xấu xí, cái thân mà không ai muốn nhìn ở trên bước đường tu. Cho nên chúng ta thấy một con người đó, nhưng mà họ tu được một cái công đức nào đó, hay nói cách khác họ tu đúng á, thì họ được quần chúng kính ngưỡng. Nhưng mà họ cũng có người đó, nhưng mà họ phạm phải một cái sai lầm nào đó, không đâu phải người khác, nhưng mà bị quần chúng ghét bỏ. Đây là trường thường tu. Cho nên khi chúng ta có tuệ, có trí tuệ thanh nhìn, cũng có người đó thôi. Nhưng mà khi được quần chúng kính ngưỡng, tại sao? Và khi bị mọi người ghét bỏ, tại sao? Cho nên ta mới khám phá chỉ có cái tâm bên trong, nó là chủ bên trong cho chúng ta. Cho nên tôi nhớ có một lúc nào đó tôi chuyên thực tập về cái pháp mà tứ niệm xứ quán. Khi là tôi tu thuần cái pháp này đó, khi tôi tu thuần cái chỗ này đó, thì bây giờ đó, mọi người đó, tôi thì vô tâm, nhưng mà mọi người đó, họ thấy tôi là rất kính trọng. Nên đặc biệt đó, có bữa đó tôi tới chùa Xá Lợi đó, thì nguyên cả cái gia đình đó, tôi ở ngoài không bước vô, thì cả cái gia đình đó, họ mới nhìn thấy tôi, họ đều sống sống đất ở lại. Cho nên khi mà họ lại như vậy đó, thì dù có tôi nhìn thấy người ta đang lại mình, tôi để cho ta chậm lại, tôi cho lại, thì mấy thầy nghĩ sao? Trong lúc đó tôi thấy có người lại tôi và tôi là cái người được lại đây, thì cái này là gì? Thành ra từ cái vô tâm, từ cái vô tâm đó mà của Đức Phật dạy đã thực tập được. Cho nên tự dưng người ta thấy là kính trọng tâm lại. Nhưng mà bây giờ nó dục trở lại cái thực tế, tức là thấy có ngã, có nhân và có thọ giả. Đây trên bước đường tu, nó sai là nó sai từ. Thế bây giờ nó tự nhiên mình vô tâm, mình tới gần với Phật, cho nên người ta thấy mình, người ta kính trọng như Phật. Nhưng bây giờ được kính trọng rồi, mình mới thấy là có người kính trọng mình và mình là người được kính trọng, thì bây giờ là tạo thành ra cái chấp ở trên cuộc đời. Thì như vậy ta rớt ra này có cuộc sống không. Nên trên cuộc đường tu ta nâng lên thật cao, ta nâng lên thật cao rồi bây giờ tự ta rớt xuống. Cho nên khi mà tôi có cái ý nghĩ nhìn thấy à, mình là người được lại và đây là cái người bị lại, là người bị lại mình, thì như vậy liên đoạn. Cho nên có nhiều thầy mà sau cái ngày giải phóng, sau ngày phóng, tại vì ta quen ở trong chùa, trong đình xá, các Phật tử tới thì thấy các sư thì cứ kính trọng, cứ lễ lại. Rồi ta quen cái này đi, mà quen cái này nguy hiểm, tôi nói rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta chấp ngã, chấp tâm, chúng ta là sư, kia là Phật tử, cho nên Phật tử thấy sư thì lại. Nhưng mà giải phóng xong rồi mấy năm đầu mấy sư thấy họ đâu có lại nữa. Phật tử đâu có lại mình. Mà nhất á, là Phật tử là cán bộ thì là càng không lại nữa. Nên lúc đó một số các thầy cảm thấy khổ sở, thấy mình bị mất giá. Nhưng mà riêng tôi thì còn thấy cái này, trong thấy cái chỗ mà mình có giá và mình bị mất giá. Tại vì trong lúc mà tôi cố thực tập cái này, cố thực tập cho được cái đó. Nếu Phật dạy mình thì mình phải thực tập cho được, rời khỏi được cái tướng mà khen và chê. Thằng nào khen cũng thế mà chê cũng thế, chuyện này không có người. Làm sao mình đạt tới chỗ vô tâm? cái người đồng đạo họ là vô sự, khi mục tiêu của biết mình chuyện này không quan trọng. Tại vì cái khi mà mình được người ta khen á, mình không thấy mừng, thì khi bị người ta chê thì mình không thấy khổ. Mình mới thiền tập tu tập vô sự. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là các vị Bồ Tát là tu nhé, dầu chân thiêu xuống cung kính lễ bái cúng dường thì nữa các em cũng phật rất là phật tâm chứ. Thành ra chuyện mình làm chuyện họ làm, thành chuyện mình tu thì cứ lo tu, độ sanh thì cứ lo độ sanh, còn chuyện mà lễ bái của họ thì cái đó là không quan trọng. Thì như vậy đó thì cái công đức chúng ta còn, còn bây giờ ta dùng nhìn thấy ta lại mình, nếu mình nghĩ mình là cái người bị lại hay được lại, tức là khởi tâm bị tâm thì tiền rơi cũng đó là sự bất thường. Cho nên ở trong cái mùa ăn cư trong mùa hạ ta có điều kiện rất là tốt, nên làm sao mà chúng ta sẽ được vô tâm. Tôi thấy cái bản đồ mà Đức Phật vẽ là chúng ta đi tìm châu bản, Đức Phật vẽ là rất rõ, và chỗ nào có hiểm nạn ngày ghi đó. Chỉ có cái ta đọc kỹ bản đồ rồi lúc bây giờ ta mở thực tập cho họ không đi, đi tới đâu vững tới đâu. Ta nghe bản đồ từ phàm phu mà lên giải thoát nè, đó là gì? Tức là 37 chợ đạo phẩm. Cái này là cái bản đồ để vẽ cho chúng ta đó, từ khi mà phát tâm xuất gia cho tới ngày đắc quả là trên cái chặng đường này có đánh dấu cả mình, có đánh dấu cho chúng ta thấy. Cho nên là cái người tu nó phải nhận ra cái này, cần phải thực tập, thực tập theo đúng phương pháp và phải có kết quả. Cho nên những người mà họ tu bên nhân tông và bên nhân trị, thì khi mà tôi tiếp xúc một số các vị cao tăng của nguyên trị ở bên Thái, bên Miến và ở bên chức là thì các thầy cho tôi rất nhiều cái. Chúng tôi là suốt đời tôi không bao giờ rời cái thiền tứ niệm xứ, thành ra nói sư nghe là kỳ sư. Các bậc cao tăng mà suốt đời mà không rời cái tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ, phải dùng cái thiền tứ niệm xứ, đó là cái điều quan trọng nhất. Còn nếu ta tu theo bắt tông thì ta nghĩ là cái thiền tứ niệm xứ là cái gì thấp kém nữa. Thế ta học tổ sư thiền, ta học như lai thiền gì đó, nó khoai. Cho nên chính cái thiền tứ niệm xứ này mà nó là cái thiền tứ niệm xứ là cái pháp mà chặn mình lại không cho rớt xuống phạm phu. Đây là cái đó là cái hành lang, cái lan can mà xây ra để mà bảo vệ mình khỏi rớt xuống khu vực sâu của phạm phu. Đó là cái người tu luôn luôn lúc nào nhìn sự vật vậy, nhìn bằng bốn cái việc gọi là thân bất tịnh, thọ là khổ, tâm vô thường và pháp vô ngã. Cho nên lúc nào người tu chúng ta phải trụ vào trong cái vô ngã. Nhưng muốn tu pháp gì cao hơn đi nữa cũng phải là vô ngã. Thế nên muốn phát tâm đại bi, muốn cứu nhân độ thế thì cái trường hợp này cũng phải trên cái vô ngã lên. Chứ còn nếu mà chúng ta kẹt cái ngã chấp đó, thì chúng ta chẳng đợi. Tại vì trụ ở ngã hay là chấp ngã mà hành bố thí thì cái trường hợp này mình thấy rất là rõ. Chấp ngã mà hành bố thí có nghĩa là bây giờ đó mình thấy có mình đó, là cái người cho người khác, và có cái người này đó là nhận cái của bố thí của mình. Mình thấy này thôi, mình và của mình đang cho người, cho nên lúc bây giờ đó mình cho người đó thì bây giờ sao? Đây có ngã có pháp, cho nên đó, có lúc mình muốn cho mà có lúc mình không muốn cho. và mình muốn cho nó thì với điều kiện đó, cho phải có điều kiện nhé. Cho nó thì nó phải làm cái gì? Chứ không cho không, cho nó phải làm. Rồi đến lúc bây giờ nó cười nhé, cái tâm tham chấp sẽ không thành. Tại vì nếu mà những người mà kẹt vô chỗ này, họ không thể nào làm cái pháp của Đức Phật được, vô pháp được. Tại vì nếu mà họ nghĩ là vô tâm á, thì mình nên mình cho tất cả cho công chúng. Cái người lợi dụng, cái người xấu, tất cả. Cho nên phải cân nhắc, phải chọn. Nhưng mà ai hành bố thí theo cái kiểu này đó, tôi gọi là theo phạm phu. Theo phạm phu. Thì một lúc cái ngã và chấp, pháp chấp này sanh ra nhiều rồi đó, thì lúc bây giờ đó, có thể mình không làm được nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tại vì mình cho là thấy mình cho quá nhiều thôi, thì không muốn cho nữa. Hay là mình đem mình bố thí, đem bố thí rồi nữa, bây giờ mình thấy nó không giữ ý mình, thì mình liền sinh cái tâm khác. Cho nên cái chỗ này nè, tôi nói dù có bố thí đi nữa, cũng phát tâm đại bi đi nữa đó, thì cũng phải trên tinh thần vô ngã. Vì vậy đó mà cái người tu hành chúng ta luôn luôn lấy cái bức tường vô ngã này đó mà ngăn đừng để cho đất xuống hồn, đừng để cho tất cả các cái vọng niệm phiền não sinh. Vì vậy đó mà các vị cao tăng nói với chúng ta là suốt đời không dám bỏ pháp, đây đó là cái lăng can che chúng ta, che chắn để nó khỏi rơi xuống. Vì vậy đó mà cái người tu nhờ cái vô ngã này đó, nó mới giúp ta trụ được đó. Không giải thoát tức là vì nhờ quán không mà được giải thoát, lìa chấp mà được giải thoát. Cho nên cái này bước ban đầu của người tu chân thật. Nhưng mà khi nào đã mấy thầy trụ pháp không rồi, mấy thầy sẽ thấy một cái điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc đời. Tại khi mà mình quán không và chứng được pháp không đó, thì lúc bây giờ đó mình đã đi vào trong cửa Phật rồi. Cho nên mọi người nhìn thấy mình nhìn khác. Mã Thắng Tỳ Kheo khi mà vào trong thành Vương Xá thức thực, tại vì ngài trụ pháp không, ngài đi vào Vương Xá, cho nên ngài trụ pháp không, ngài đi vào thành Vương Xá, cho nên ngài mới hiểu được cái tướng giải thoát. Ngài xá lợi pháp thì lại là chấp pháp, cho nên những khổ đau. Nhìn thấy ngài Mã Thắng một cái đó, không nghe trụ pháp không, cho nên cái tướng tự tại không dâu, không vướng bận, ngài sẽ mắt nhìn thấy, cho nên sanh ra tâm kính trọng và đi theo ngài Mã Thắng về thấy Đức Phật. Tại vì Đức Phật cũng đang trụ ở trong trong cái chân không và phát huy được cái diệu hữu của nó, cho nên Đức Phật có khác với các vị đại hán khác là cái gì? Thành ra các vị là thầy. Thành ra người ta gọi là lợi căn la hán. Cho nên ngài Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng Tỳ Kheo chứng quả la hán bị trụ pháp không. Không này là gì? Tức là chân không. Chân không tức là trống không, không có gì hết. Nhưng mà Đức Phật, Đức Như Lai đó, thì trong cái chân không nó có cái diệu hữu ở trong đó. Cho nên chỗ này ta gọi là lợi căn la hán. Đức thì giống, nhưng mà tuệ thì khác. Cho nên ngài Mã Thắng Tỳ Kheo làm cho ngài Xá Lợi Phất chứng được cái sơ quả tu đạo quán, tức là an trụ bất không được giải thoát. Đi tới tịnh xá nhìn thấy Đức Phật thì cái trường hợp sắc. Nhìn thấy Đức Phật là nhìn thấy cái tuệ giác của Đức Phật, cho nên nè ngài Xá Lợi Phất liền đắc quả là đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà đã được giải thoát rồi thì họ làm cho tất cả những người khác được giải thoát. Dù họ có bố thí, họ có cúng dường, hay là cái hiện hữu của họ thôi cũng đã làm cho người khác an lạc. nên tất cả mọi người tu hành chúng ta được phải thấy. Chứ không phải là chúng ta mà lao công nhập sức nhiều mới độ được. Cho nên nhiều khi ta làm nhiều quá, nhưng mà làm trong cái bổn tâm, làm trong thiền đạo thì coi chừng phản tác dụng. Phản tác dụng tức là cái người theo ta tu họ cũng khổ sở, mà bản thân chúng ta nó cũng bị khổ. Đó là cái kinh nghiệm của riêng tôi. Cho nên cứ mỗi một lần mà tôi làm cái phật sự nào mà tôi đã đi tới cái bờ mé của điệp phẩm này, nhờ cái lan can của niềm thương thì nó chậm lại, làm rơi xuống. Cho nên phải xóa cho được cái ngã. Mà muốn xóa nó thì phải dùng bốn cái chân: thân bất tịnh, ta bận tâm, cái thân này là thân mất, cho nên họ là khổ. Rồi tâm là vô thường, cho nên ai muốn làm gì làm, chúng ta bận tâm. Để trụ được cái giải pháp một này của Ma Thắng Tỳ Kheo trước, rồi từ chỗ này chúng ta mới lần dấu đi theo cái phần. Thì khi mà tâm chúng ta quán không rồi nhé, thì trụ ở trong cái không này nhé, lúc bây giờ thì chúng ta mới phát huy cái thứ hai của nó qua cái cụ thể này. Đó là gì? Bây giờ thì chúng ta mới thực tu. Cái thực tu là này ta được tập thiền, ta gọi là tứ chánh cần, tức là siêng năng tinh tấn mà vượt qua cái sống mê bể khổ để tiến lên bờ giải thoát. Cho nên chúng ta mới ở trong cái bể không thôi, bây giờ bắt đầu vươn. Thì vươn bằng cách nào? Đức Phật chia cho chúng ta hai bờ, thiện ác hai bờ. Thì lúc bây giờ đó, phát huy cái thiện mà triệt tiêu cái ác này. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, tuy là ta quán ngoài không, nhưng mà vì nghiệp của chúng ta không chú trong họ, cho nên cái này là gì? Trần sao quật, vô minh quật, phiền não quật, ba cái nghiệp quật này nó còn ở trong lòng. Tức là phiền não bên trong nó còn trong này, nhưng mà tại vì ta quán không, ta giấu nó, thành ra ta không thấy nó chứ không thấy nó hết. Nhưng bây giờ chúng ta tu ra thì từ từ nó xuất hiện ra, giống như là bây giờ này. Hòa thượng nhắc giới đóng cửa chùa lại để mấy thầy trong này, để yên trong này. Phật tử ta tới ta thấy chùa vắng vẻ trong này. Nhưng mà đâu phải là không có sư, trong này có sư chứ. Cho nên nghiệp phiền não chúng ta vẫn còn nhiều. Ba cái quật này, phiền não quật, vô minh quật và trần sao quật, ba cái này còn nguyên nhé. Chúng ta chưa đắc quả là hắn. Đắc quả là hắn rồi mới tận diệt được cái gì? Cái phiền não. Chưa đắc quả thì chưa diệt được. Cho nên trên bước đường tu, trên kinh nghiệm bản thân tôi thực hành, có những lúc mà tôi rất là thanh thản, có những lúc mà tôi rất là cao thượng, nhưng mà có những lúc mà tôi rất là thầm thường. Lúc mà tầm thường nhất, buồn giận sợ lo, phiền não từ ở trong lòng nó sâu kín trong này, nó từ từ nó bò ra, nó còn đúng chứ. Nhưng mà tại vì tôi quán không, tôi không để tâm tới nó cho nên tôi không thấy. Tại để tâm cho nên mình thấy, mình tưởng mình đã diệt rồi. Tôi nghĩ là mình nhắc nhớ có kinh nghiệm tôi, giờ hồi mình tưởng mình cũng có phiền não nhưng mà nó còn ở trong. Hay khi nào ai chọc trúng cái nó bộ ra. Trên bước đường tu nghiệp, cho nên lúc đó cái giai đoạn thứ hai này nữa, ta trụ pháp không, nhưng mà ta luôn luôn kiểm tra coi từ bên trong nó còn hành. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó, nó ở bên trong nó có, nó bộc phát lên, ta chậm nó cho ta triệt tiêu. Cái cũ nó có nó ta triệt tiêu, mà cái mới đương nhiên ta cho sanh, cho nên làm cho nó yếu lần. Còn cái thiện là chúng ta tăng trưởng. Cái thiện tức là cái ý niệm tốt. Mà cái thiện này là lấy từ đâu ra? kinh nghiệm tôi đấy, thì cái thiện này là lấy từ trong kinh nghiệm đại thừa. Trên bước đường tu tôi đấy, tôi phân ra làm hai, cái thiện và cái ác. Trên cái thiện đó là tôi lấy trong kinh điển ra để tôi làm cái thiện. Tôi tìm các vị Bồ Tát, các vị La Hán, các vị Đức Phật, các vị Như Lai, và tôi coi như đó là những cái đối tượng để tôi quan sát, học theo cái hạnh của các vị. Cái này tôi gọi là thiện. Còn tất cả mọi cái việc thế gian này tôi coi như là ác. Hãy cái gì mà trên thế gian này có mà khởi lên trong tâm tôi là tôi tận diệt nó ngay. Để tới cuối cùng làm sao mà trong lòng tôi nó chỉ có Phật và Bồ Tát. Cho nên trong cái tiềm thức tôi nữa là phải chứa toàn là hạt giống của Phật, của Bồ Tát, của La Hán. Thì cái này là hạt giống thiện tôi nuôi được. Mà khi nào mấy thầy nuôi được nhiều cái hạt giống thiện này đó, thì cái trường hợp bất cứ hồi nào mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì đó, thì nó cũng là nghĩ theo trùng hợp với Phật và Bồ Tát. Cho nên mình mới nhận được cái sự hộ niệm của Phật Bồ Tát. Thì các cái thực sự của mình mới thành tựu được. Còn cái chuyện không dạy thế gian bỏ, không sử dụng nữa. Tại vì tôi có cái cảm giác á, cái không dạy của thế gian á, mình vừa tu qua địa bàn. Người đời họ giỏi hơn mình, họ tính toán thì không may hơn, cho nên thôi không học tập gì. Mà đưa cái này vô trong lòng mình ấy, thì sao mình nó phiền cho mình, cũng cho nên nhân dạy quá. Mình nó gần như mọi việc cũng được mất hết. Tới cuối cùng cái ác của mình, cái ác này mất hết, chỉ còn cái thiện. Cái thiện này nữa là còn trong lòng mình chỉ có Phật, Bồ Tát, La Hán, tất cả những việc làm của các ngài. Cho nên mình thấy tâm mình an à, thì bây giờ nữa mấy thầy nó mới nhận ra được một điều nữa. Hãy mà an nhé là thiện, mà bất an là ác. Dù chúng ta tu cái gì đi nữa đó, mà ở trong tâm chúng ta bất an là biết là ác. Mà trong tâm chúng ta cảm thấy an lành thì đó là thiện. Cho nên nhiều hồi chúng ta đọc kinh mà ta thấy bất an, hay ta ngồi thiền mà ta thấy bất an, thì cái hôm nay vẫn là ác. Còn chúng ta ra ngoài á, ta phun đất, ta thấy an, đó là thiện. Cho nên ta lấy cái an là thiện, mà cái bất an là ác. Vì vậy đó mà trên bước đường tu, cái bước hai là tìm cái an tâm. Ta đã tìm cái pháp để an tâm. Thì cái chỗ này á, chúng ta biết Ngài Thần Quang đi tìm Tổ Đạt Ma đó, là tìm người để an tâm. Đó là cái bước mà nếu hãy đạt được tới bước thứ hai này đó thì sao? Ta đã đi vào được cái dòng phát trí tuệ của Phật, ta sẽ tiếp nhận từng phần từng phần. Cái nhận thức của chúng ta nó sáng ra, rồi là chúng ta sẽ biết được những cái điều mà bình thường chúng ta mang biết được. Trên sách vở không bao giờ có. Đó là cái kinh nghiệm mà tu của Thiên Tôn. Thì muốn chia sẻ với tăng ni và Phật tử chúng ta trong buổi như thế này. Được biết là ở đây các vị tập hợp về cái chỗ tổ đình này để tu, mà chắc có lẽ cũng là cái nhân duyên đó, cho nên là tự nhiên khi mà đi quần pháp ở miền Tây này thì tôi lại nhớ tới tổ sư Nam Quang, và tôi nhớ tới ngài Nhất Chánh. Xong là nó sẽ góp cho việc các vị một cái tư lương nhỏ.